Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 24 tháng 6 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Đọc tiếp bài giảng tĩnh tâm của Đức Thánh Cha dành cho các linh mục và chúng sinh. Tiếp theo đó là các tiết mục giáo lý Hội Thánh Công giáo, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Hôm nay, giáo hội mừng kính sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 57 đến câu 66 và câu 80. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zacharia mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không được, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra. Ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, 6 tháng trước sinh nhật của Đức Giêsu, chúng ta mừng sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả, người được sai đi trước để chuẩn bị đường cho Đức Giêsu. Đây là lễ mừng hồng ân sự sống, một món quà đến từ Thiên Chúa của sự sống. Khi suy niệm về sự ra đời và về sứ vụ có 102 của Thánh Gioan, chúng ta cũng nhìn lại ơn gọi đặc biệt của mỗi chúng ta, vì Thiên Chúa đã gọi tên từng người một trong chúng ta, ngay từ khi chúng ta còn trong lòng mẹ. Bài tin mừng hôm nay không tập trung nhiều vào sự ra đời của trẻ Gioan, cho bằng việc đặt tên cho em trong ngày thứ 8. Mọi người đều ngạc nhiên khi một tên mới được đưa vào dòng họ, Gioan. Một cái tên có nghĩa là Thiên Chúa Thi Ân, hay Thiên Chúa đã tỏ lòng ưu ái. Quả thực, trẻ Gioan là món quà Thiên Chúa tặng ban cho ông Zacharia và bà Elizabeth. Trẻ Gioan cũng là món quà cho toàn thể nhân loại, khi sau này Ngài chuẩn bị cho họ nhận biết, nhận ra và đón nhận Đấng Mêsia được mong đợi. Các giáo phụ giải thích sự im lặng của ông Zacharia như một dấu hiệu về sự kết thúc thời kỳ các ngôn sứ trong Cựu Ước. Còn việc ông nói lại được là dấu chỉ loan báo một tiếng nói mới đang đến. Tiếng nói đó là ông Gioan, được sai đến để báo hiệu về một thời kỳ mới. Như ông Gioan nói về chính mình sau này, tôi là tiếng người hô trong hoang địa. Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi. Hàng xóm láng giềng của ông Zakaria và bà Elizabeth thừa nhận rằng, có bàn tay Chúa phù hộ em. Bàn tay của Thiên Chúa ở với ông Gioan. Bàn tay là tượng trưng cho sự dìu dắt, hướng dẫn và che chở. Hình ảnh đó cũng muốn nói đến sự chọn lựa và thừa nhận. Ông Gioan là người được Thiên Chúa chọn cho một sứ vụ quan trọng. Thiên Chúa hướng dẫn ông và ban cho ông những ơn cần thiết để thực hiện kế hoạch cứu độ nhân loại của Thiên Chúa. Trong cuộc đời chúng ta, Thiên Chúa cũng gửi những anh chị em đến trợ giúp chúng ta. Họ là những người hướng dẫn và bảo vệ của chúng ta. Như những món quà của Thiên Chúa, họ là những Gioan trong cuộc sống của chúng ta. Qua họ, chúng ta cảm nghiệm được bàn tay của Thiên Chúa đang hướng dẫn chúng ta trở về với Người. Qua họ, chúng ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa. Người luôn ở cạnh bên chúng ta. Họ, nếu chúng ta biết cách lắng nghe, có thể là một tiếng nói cho chúng ta về Thiên Chúa. Thực vậy, họ đang nói với chúng ta theo một cách thức rất riêng rằng, Thiên Chúa đã tỏ lòng ưu ái chúng ta. Ước gì chúng ta cũng là một Gioan tẩy giả cho những người khác, khiêm tốn dẫn họ đi theo đường lối của Thiên Chúa. Lạy Chúa, giữa một thế giới mà sự dửng dưng và vô cảm đang ngày một lan rộng, xin giúp con biết noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, dám lên tiếng cho công lý và tình thương. Xin cho cuộc đời con trở nên một phúc lành của Chúa cho anh chị em. Amen.
Chúa đã sai con đi mang sứ điệp cuộc đời, Ngài đồng hành bên con và cùng con đi gieo niềm tin mến. Chúa đã thương yêu con từ mãi xưa xa vời, Ngài mời gọi con đi và truyền tin vui sứ điệp tình Ngài. Con hân hoan lên đường cùng Chúa thắp sáng mến thương, trong tin yêu hy vọng thành men muối ước đời sâu vương. Chúa đã sai con đi mang sứ điệp diệu vời, và cuộc đời con đây nguyện Ngài xin vâng trong đời phó thác. Chúa mãi luôn bên con trong lúc sâu cuộc đời, Ngài đồng hành theo con một đời thương yêu bước đi cùng Ngài. Con hân hoan lên đường cùng Chúa thắp sáng mến thương, trong tình yêu hy vọng thành men muối ước đời sâu vương.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Kinh Lạy Cha là nền tảng của đời sống cầu nguyện. Đó là khẳng định của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ sáng ngày 16 tháng 6 vừa qua tại nguyện đường Thánh Marta. Đức Thánh Cha chia sẻ rằng, cầu nguyện không phải là những lời nói ma thuật của những Kitô hữu. Khi cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha, chúng ta cảm nghiệm Thiên Chúa đang dõi mắt nhìn xem chúng ta. Lời cầu nguyện này phải là nền tảng trong đời sống thiêng liêng. Được gợi hứng từ bài Tin Mừng thuộc lại việc Đức Giêsu dạy các môn để cầu nguyện bằng kinh lạy cha. Đức Thánh Cha đã chia sẻ những suy tư của mình về giá trị và ý nghĩa của cầu nguyện trong đời sống của một Kitô hữu. Đức Giêsu luôn gọi cha trong những giây phút quan trọng hay thách đố nhất của cuộc đời. Chúa Cha biết rõ chúng ta cần gì trước khi chúng ta cầu xin. Ngài là một người cha luôn biết lắng nghe những điều kín ẩn nơi tâm hồn. Chính Đức Giêsu đã khuyên chúng ta hãy biết cầu nguyện nơi kín ẩn, chứ đừng lải nhải như dân ngoại. Chính nhờ cha mà chúng ta nhận lãnh được căn tính của mình là người con. Và khi thân thưa, cha ơi, thì điều ấy chạm đến cội rễ của căn tính nơi chúng ta. Căn tính Kitô hữu là trở nên con cái Chúa, và đây là ân sủng của thần khí. Không ai có thể nói lạy cha mà không nhờ ân sủng của Thánh Thần. Lạy cha cũng là từ mà Đức Giêsu đã dùng trong những thời khắc quan trọng. Khi Ngài tràn đầy niềm vui hay dạt dào cảm xúc. Lạy cha, con tạ ơn cha, vì cha đã mặc khải cho những người bé mọn. Hay khi Ngài khóc thương trước phần mộ của bạn Ngài là Lazaro. Lạy cha, con cảm tạ cha, vì cha đã nhận lời con. Hoặc là trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời trên thánh giá. Như vậy, lạy cha là từ được Đức Giêsu sử dụng nhiều nhất trong những giờ phút quan trọng hay trong những thời khắc thách đố nhất của cuộc đời. Nếu chúng ta không cảm thấy mình là con cái Chúa, không muốn xem mình là con của Ngài, không muốn thân thưa lạy cha, lời cầu nguyện của chúng ta cũng giống như dân ngoại, chỉ là lải nhải những lời vô nghĩa. Đức Thánh Cha nói tiếp, nếu chúng ta không thể bắt đầu cầu nguyện với những lời của kinh lạy cha, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu. Lạy cha, đó là một tâm tình khi cảm nhận được cha đang nhìn xem chúng ta. Cảm nhận được cầu nguyện không phải là chuyện mất thời gian, nhưng đó là một lời mời gọi đến cùng Thiên Chúa, đến Ngài ban tặng cho chúng ta căn tính được làm con. Lạy cha, chính là chiều kích quan trọng trong lời cầu nguyện Kitô giáo. Chúng ta có thể cầu nguyện với các thánh, các thiên thần, khi chúng ta đi đường hoặc hành hương. Tất cả những lời cầu nguyện này đều rất tuyệt vời, nhưng chúng ta phải bắt đầu với lạy cha. Và ý thức rằng chúng ta là con cái Chúa. Chúng ta có một người cha yêu thương chúng ta và biết rất rõ chúng ta cần gì. Trong kinh lạy cha, có một điều rất quan trọng là xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Điều này có nghĩa là lời cầu nguyện phải chuyển tải được cảm thức của chúng ta, muốn trở nên anh chị em, là những thành viên của một gia đình. Không giống như Cain đã thù ghét em mình, chúng ta được mời gọi để tha thứ cho những ai xúc phạm chúng ta. Chúng ta hãy có tâm tình tha thứ, không giữ trong lòng những chuyện thù hằn, oán giận hay muốn trả thù. Lời cầu nguyện đẹp nhất mà chúng ta có thể thân thưa với Thiên Chúa là lời cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho tất cả mọi người, cùng những tội lỗi mà họ đã phạm. Thật tốt nếu chúng ta biết xét mình về điều này. Chúng ta hãy thực hành việc xét mình, và điều ấy sẽ mang lại cho chúng ta nhiều ích lợi. Lạy cha và của chúng con. Đó là hai điều đem đến cho chúng ta căn tính là con cái Chúa, và trao cho chúng ta một mái ấm gia đình trong cuộc lữ thứ hành hương về quê trời. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp hội đồng tòa thánh về giáo dân lần cuối cùng. Trong buổi tiếp kiến hội đồng tòa thánh về giáo dân sáng ngày 17 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích tiến bước theo đường hướng giáo hội ra ngoài, giáo dân ra ngoài. Đây là khóa họp toàn thể cuối cùng của hội đồng tòa thánh về giáo dân sau gần 50 năm hoạt động. Nay, hội đồng này hợp với hội đồng về gia đình và sự sống thành một cơ quan mới của tòa thánh trong chương trình cải tổ giáo triều Roma. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, sau khi nhắc đến thành quả hoạt động của hội đồng tòa thánh về giáo dân trong gần nửa thế kỷ vừa qua, Đức Thánh Cha đề nghị một chân trời tham chiếu trong hoạt động của hội đồng mới, đó là giáo hội đi ra ngoài, giáo dân đi ra ngoài. Vì thế, cả anh chị em cũng hãy nâng cao cái nhìn và hãy nhìn ra ngoài đến những người ở xa xôi trên thế giới này. Bao nhiêu gia đình gặp khó khăn và đang cần lòng thương xót. Nhìn tới các cánh đồng tông đồ chưa khai phá, với nhiều giáo dân thiện tâm và quảng đại, sẵn sàng dành nghị lực, thời giờ, khả năng của họ để phục vụ tin mừng, nếu họ được tháp nhập, đề cao giá trị và tháp tùng với lòng quý mến của các mục tử và các tổ chức của giáo hội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chúng ta cần những giáo dân được huấn luyện tốt, được đức tin ngay chính và trong sáng linh hoạt, và cuộc sống của họ được chính cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu từ bi đánh động với lòng yêu thương. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn bài giảng tĩnh tâm thứ ba của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày năm thánh dành cho các linh mục và chủng sinh diễn ra tại Roma. Bài suy niệm thứ ba có chủ đề Mùi thơm của Chúa Kitô và ánh sáng lòng thương xót của người. Đức Thánh Cha tiếp tục bài suy niệm như sau. Giờ đây, ta hãy nói đôi điều về chiều kích xã hội của các việc thương xót. Vào cuối cuốn Linh Thao, Thánh Ignacio viết bài Chiêm nghiệm để đạt được tình yêu, một bài nối kết điều cảm nghiệm được trong lời cầu nguyện với cuộc sống hàng ngày. Ngài làm chúng ta suy niệm về việc phải đặt tình yêu vào việc làm nhiều hơn vào lời nói. Những việc làm này là các việc thương xót mà Chúa Cha đã chuẩn bị từ trước làm cách sống của chúng ta, những việc mà Chúa Thánh Thần linh hứng nơi mỗi người vì lợi ích chung. Trong lúc cảm tạ Chúa vì tất cả những hồng phúc chúng ta nhận được từ lòng rộng rãi của Người, chúng ta xin ơn biết mang đến cho tất cả nhân loại lòng thương xót vốn đã cứu rỗi chúng ta. Về chiều kích xã hội này, tôi đề nghị chúng ta suy niệm về một trong những đoạn văn cuối cùng của Tin Mừng. Ở đấy, chính Chúa nối kết giữa điều chúng ta nhận được và điều chúng ta được kêu gọi cho đi. Chúng ta có thể đọc những kết luận này với chìa khóa các việc thương xót, những việc từng cụ thể hóa thời của giáo hội, thời trong đó Chúa Giêsu phục sinh sống, hướng dẫn, sai đi và kêu gọi sự tự do của chúng ta, một sự tự do tìm thấy nơi Người, sự thể hiện cụ thể hằng ngày. Thánh Matthew nói với chúng ta rằng, Chúa gửi các tông đồ của Người ra đi, để làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ, bằng cách dạy họ giữ hết mọi điều Thầy đã truyền dạy. Việc mở dạy kẻ mê muội này, chính là một trong các việc thương xót. Nó tỏa lan như ánh sáng đối với các việc khác, những việc được liệt kê trong Tin Mừng Matthew chương 25, tức các việc liên quan nhiều hơn với các điều gọi là các việc thương người về phần xác, và với mọi điều răn và lời khuyên phúc âm, như tha thứ, anh em sửa chữa cho nhau, an ủi người buồn sầu và chịu đựng sự bách hại. Tin mừng Marco kết thúc với hình ảnh về Chúa, đấng hợp tác với các tông đồ và xác nhận lời nói bằng những dấu lạ kèm theo. Những dấu chỉ này rất giống với các việc thương xót. Trong số nhiều điều khác, Thánh Marco nói đến việc chữa lành người bệnh và xua đuổi ma quỷ. Thánh Luca tiếp tục tin mừng của Ngài bằng cuốn công vụ, tức các thực hành của các tông đồ, thuật lại lịch sử các Ngài hành động ra sao và các việc các Ngài làm, dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Tin mừng Thánh Gioan kết thúc bằng cách đề cập đến nhiều việc khác hay các dấu lạ mà Chúa Giêsu đã làm. Các hành động của Chúa, các việc người làm, không phải chỉ là những việc làm, mà đều là những dấu lạ, qua đó, bằng một cách hoàn toàn có tính bản thân, người tỏ bày tình yêu và lòng thương xót của người cho mọi người. Chúng ta có thể chiêm ngắm Chúa, đấng sai chúng ta đi thi hành sứ vụ này, bằng cách dùng bức ảnh Chúa Giêsu hay thương xót, như đã được tiết lộ với nữ tu Faustina. Trong bức ảnh này, chúng ta có thể nhìn thấy lòng thương xót như một tia sáng duy nhất, phát xuất từ thẳm sâu Thiên Chúa, băng qua trái tim Chúa Kitô và xuất hiện thành nhiều màu sắc đa dạng, mỗi màu đại diện cho một việc thương xót. Các việc thương xót thì vô tận, nhưng mỗi việc mang dấu ấn của một khuôn mặt đặc thù, một lịch sử bản thân. Chúng không phải chỉ là những bản danh sách liệt kê 7 việc phần xác và 7 việc phần hồn của lòng thương xót. Các danh sách này giống như các nguyên vật liệu của chính cuộc sống, sau khi được nhào nặn bởi bàn tay thương xót, biến thành một sáng tạo nghệ thuật cá nhân. Mỗi việc sẽ được hóa nhiều giống như bánh mì trong các giỏ, mỗi việc đem lại sự phát triển phong phú như hạt cải. Vì lòng thương xót vốn sinh hoa trái và có tính bao gồm. Chúng ta thường nghĩ đến những việc thương xót một cách cá thể, và trong tương quan với một sáng kiến chuyên biệt. Bệnh viện cho người nghèo, nhà bếp nấu cháo cho người đói ăn, nơi tạm trú cho người vô gia cư, trường học cho những người cần được giáo dục, hướng dẫn xưng tội, và linh đạo cho những người cần huấn đạo và tha thứ. Nhưng nếu nhìn vào các việc thương xót như một toàn thể, chúng ta sẽ thấy rằng, đối tượng của thương xót là chính sự sống của con người, và tất cả mọi thứ nó bao trùm. Chính sự sống là một xác thịt, nên biết đói, biết khát, nó cần phải được mặc quần áo, cung cấp chỗ ở và được viếng thăm. Ấy là chưa nói tới việc được chôn cất tươm tất, một điều không một ai trong chúng ta, dù giàu có bao nhiêu, có thể tự làm cho chính mình. Ngay cả những người giàu có nhất, trong cái chết, cũng trở thành kẻ khốn cùng. Chính sự sống, vì là một tinh thần, nên cần được giáo dục, sửa trị, khuyến khích và an ủi. Chữ cuối cùng vừa rồi rất quan trọng trong Thánh Kinh. Anh em hãy nghĩ tới sách an ủi Israel trong Isaiah. Chúng ta cần người khác để huấn đạo chúng ta, tha thứ cho chúng ta, chịu đựng chúng ta và cầu nguyện cho chúng ta. Gia đình là nơi những việc thương xót này được thực hành một cách bình thường và khiêm tốn. Gia đình là nơi những việc thương xót này được thực hành một cách bình thường và khiêm tốn, đến nỗi chúng ta thậm chí không nhận ra. Ấy thế nhưng, một khi một gia đình có trẻ nhỏ mất đi người mẹ, mọi sự bắt đầu tan rã. Hình thức nghèo nàn độc ác nhất và tàn nhẫn nhất là hình thức các trẻ em đường phố, không cha mẹ, và làm mồi cho đủ thứ kền kền. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu đề tài Thiên Chúa là đấng toàn năng, toàn thiện, toàn mỹ và yêu thương con người. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp đề tài Thiên Chúa là đấng sáng tạo. Một trong những câu hỏi căn bản của mọi người, mọi thời đại là con người từ đâu tới và rồi sẽ đi về đâu? Hay nguồn gốc của chúng ta là gì và cùng đích đời người là gì? Hai câu hỏi về nguồn gốc và cùng đích không bao giờ tách rời nhau. Câu trả lời của chúng có tính cách quyết định đối với ý nghĩa cuộc đời và hành động của mỗi người chúng ta. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu về các giả thuyết về vũ trụ vạn vật. Trong dòng lịch sử nhân loại, người ta từng biết đến rất nhiều chủ trương giải thích nguồn gốc vũ trụ khác nhau. Chẳng hạn, thuyết nhị nguyên cho rằng có hai nguyên lý cùng tồn tại song hành với nhau, đó là nguyên lý thiện và nguyên lý ác. Hai nguyên lý này luôn đối kháng với nhau, và vũ trụ này ở trong cuộc chiến miên trường ấy. Hoặc thuyết ngộ đạo cho rằng vật chất là xấu, vì thế người ta đánh giá thấp giá trị của vật chất và cần phải vượt lên trên vật chất. Có chủ thuyết khác lại cho rằng Thiên Chúa tạo dựng nên thế giới, nhưng rồi Ngài không thể hoặc không muốn chăm sóc nó, Ngài để nó phát triển một cách tự nhiên. Hoặc như chủ trương của thuyết duy vật cho rằng, vũ trụ này tự nhiên mà có, nó được hình thành do một sự chuyển vận ngẫu nhiên của vật chất. Giả thuyết này được những người vô thần theo đuổi, dù lập luận của nó chẳng có gì vững vàng. Và tệ hại hơn, khi quảng bá về nó, mặc dù nó vẫn chỉ là một trong những giả thuyết mà thôi, nhưng người ta lại ám chỉ nó như là một sự thật lịch sử. Bên cạnh những giả thuyết ấy, nền minh triết Hy Lạp dùng những câu chuyện thần thoại để lý giải về nguồn gốc vũ trụ vạn vật. Dù mang đậm nét huyền thoại, nhưng chúng cũng phản ánh nhân sinh quan và vũ trụ quan của người Hy Lạp cổ đại. Những cố gắng ấy cho thấy, dù ở thời đại nào, con người vẫn luôn khắc khoải về nguồn gốc của vũ trụ và của chính mình. Khoa học hiện đại đã khôn ngoan hơn khi nghiên cứu về nguồn gốc của vũ trụ. Tuy nhiên, cho đến nay, tất cả những nghiên cứu và những gì con người tìm cách lý giải về sự hình thành của vũ trụ vẫn chỉ là những giả thuyết mà thôi. Trong những giả thuyết đó, giả thuyết về vụ nổ lớn, hay còn gọi là Big Bang, dù vẫn chưa thể kiểm chứng, nhưng vẫn được cho là giả thuyết có giá trị và thu hút sự quan tâm hơn cả. Có một điều rất thú vị về giả thuyết vụ nổ lớn này là tác giả của nó. Đức ông George Lemaître, một linh mục công giáo người Bỉ. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta tìm hiểu về nguồn gốc siêu việt của vũ trụ. Có lẽ không bao giờ khoa học có thể tìm ra lời giải đáp chính xác về nguồn gốc của vũ trụ. Vì một trong những khó khăn lớn nhất đó là, người ta khó có thể quay ngược thời gian hàng triệu triệu năm để tìm hiểu một cách chính xác về nó. Ấy vậy mà, trong khi khoa học cũng như triết học vẫn tiếp tục loay hoay tìm hiểu về vũ trụ, thì từ gần 3.000 năm trước, Thánh Kinh đã cho thấy nguồn gốc siêu việt của vũ trụ này. Quả vậy, ngay từ câu đầu tiên, Thánh Kinh đã long trọng tuyên bố, lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời và đất. Phải chăng Thánh Kinh có thể đưa ra lời giải đáp về nguồn gốc của vũ trụ? Không, Thánh Kinh không có ý trình bày về nguồn gốc vũ trụ theo phương diện khoa học, nhưng đưa ra giải đáp trên phương diện thần học. Và vì thế, trên phương diện đức tin và thần học, chúng ta có thể quả quyết một cách chắc chắn rằng Thiên Chúa đã sáng tạo nên vũ trụ này. Còn việc nghiên cứu, tìm hiểu xem vũ trụ hình thành trong thời gian và không gian như thế nào, thì đó là công việc của khoa học. Kinh Tin Kính lấy lại lời công bố đầu tiên của Thánh Kinh và tuyên tín rằng, Thiên Chúa Toàn Năng là đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Để thể hiện kế hoạch yêu thương của Ngài, Thiên Chúa đã sáng tạo nên vũ trụ như là khởi đầu của lịch sử cứu độ. Trong đêm vọng phục sinh, đêm mừng kỷ niệm cuộc sáng tạo mới trong Đức Kitô, phục vụ lời Chúa bắt đầu bằng bài tường thuật về cuộc sáng tạo. Như thế, phục vụ muốn cho thấy cuộc sáng tạo vũ trụ được thành toàn trong mầu nhiệm cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô. Đối với Kitô hữu chúng ta, vấn đề là ý nghĩa nguồn gốc của vũ trụ, chứ không phải việc nó hình thành như thế nào. Nguồn gốc của vũ trụ không phải là một sự ngẫu nhiên, một sự tình cờ, nhưng được điều khiển và quyết định bởi một quyền năng siêu việt là Thiên Chúa. Ba chương đầu của sách Sáng Thế chiếm một địa vị rất quan trọng trong trình thuật về sáng tạo. Tác giả sách Thánh đã chọn sắp xếp trình bày những bản văn này để công bố về nguồn gốc siêu việt của vũ trụ và cùng đích sự hiện diện của con người trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Khi công bố, lúc khởi đầu Thiên Chúa tạo dựng trời và đất, Thánh Kinh muốn khẳng định rằng Thiên Chúa Toàn Năng đã đặt một khởi điểm cho vũ trụ và Ngài là đấng duy nhất sáng tạo nên tất cả. Khi đọc về trình thuật sáng tạo, chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện của ba ngôi Thiên Chúa. Thánh Kinh đề cập đến ngôi hai Thiên Chúa khi nói, Thiên Chúa dùng lời và phán thì liền có mọi sự. Cũng thế, Chúa Thánh Thần là thần khí của Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Cũng vậy, Tân Ước đã bổ sung vào cuộc sáng tạo khi nói, từ nguyên thủy đã có ngôi lời, và ngôi lời là Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời, vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Quả vậy, Cựu Ước đã nhiều lần nói lên hoạt động thống nhất của ba ngôi Thiên Chúa trong công cuộc sáng tạo. Đó là sự thống nhất không thể tách rời giữa hành động sáng tạo của Chúa Con và Chúa Thánh Thần với hành động sáng tạo của Chúa Cha. Nói tóm lại, công cuộc sáng tạo vũ trụ là công trình chung của ba ngôi chí thánh. Quý vị và các bạn thân mến, hoạt động của ba ngôi Thiên Chúa trong công trình sáng tạo như được trình bày trong Thánh Kinh giúp chúng ta khẳng định chắc chắn rằng Thiên Chúa là đấng tạo thành. Ngài sáng tạo vũ trụ này và điều khiển để nó luôn tiến triển tốt đẹp theo ý định của Ngài. Và đó cũng chính là đề tài mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng toàn thể các bạn. Thank you.
ánh sáng. Sự sống chính ngôi lời sự sống, xuống cõi trần sống kiếp phàm nhân, cho hết những ai nhận biết người, nhiều người mà có người chưa.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu phương pháp cầu nguyện qua kinh nghiệm hồi tưởng của dân Israel trong sách Đệ Nhị Luật. Hôm nay, chúng ta cùng với Đức Cha Phêrô tìm hiểu về vấn đề ly dị trong cuốn sách này khi đối chiếu với Tin Mừng Matthew.
Trong những chương sách Đệ Nhị Luật này, lần trước tôi có nói với các anh chị là cuốn sách này được làm nên bởi ba diễn tử lớn của Môsê trước khi dân Chúa bước vào miền đất hứa. Và riêng trong chương 12 cho đến hết này đó thì cũng nằm ở trong diễn tử của Môsê, nhưng mới đúng là Đệ Nhị Luật. Bởi vì chúng ta thấy nói đến rất nhiều lề luật. Trong đó có một số vấn đề mà tôi nghĩ ta nên quan tâm, bởi vì nó liên quan thiết thân đến mình. Thứ nhất, đó là đời sống hôn nhân gia đình. Có những đoạn phúc âm mà tất cả chúng ta đều rất quen thuộc, nghe đi nghe lại nhiều lần, nhưng mà chỉ đến lúc mình đọc Cựu Ước, mình mới khám phá ra, à, cái gốc vấn đề nó nằm ở đây. Hồi trước là mình chỉ có đọc phúc âm thôi, mình chưa khám phá ra cái điều đấy. Ta lấy rất nhiều ví dụ trong những chương sách Đệ Nhị Luật này, mà ví dụ cụ thể nhất, tôi mời các anh chị mở Tin Mừng Matthew, nghe không biết bao nhiêu lần cái đoạn Tin Mừng này. Câu hỏi về việc ly dị ở chương 19, từ câu 1 cho đến câu 9. Tôi muốn nhân cái cơ hội này để chỉ cho các anh chị đối chiếu Tân Ước, Cựu Ước nó ra làm sao, rồi mình phân tích một số từ ngữ để mình hiểu một đoạn Thánh Kinh như thế nào. Khi Đức Giê-xu giảng dạy những điều ấy xong, Người rời khỏi miền Galilê và đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Giô-đan. Dân chúng lũ lượt đi theo Người, và Người đã chữa họ ở đó. Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-xu để thử Người. Họ nói, thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp, các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và Người đã phán, vì thế người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Họ thưa với Người, thế sao ông Mô-xê lại truyền dạy cất giấy ly dị mà rẫy vợ? Người bảo họ, vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-xê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Các anh chị để ý ở cái câu 7 đó, những người Pha-ri-siêu chất vấn Chúa Giê-xu, tại sao ông Mô-sê lại truyền dạy là cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? Có thật ông Mô-sê truyền như vậy không? Có. Đấy, cả lớp đã đọc sách Đệ Nhị Luật rồi, cho nên trả lời rất là cứng cáp là có thật. Bằng chứng ở đâu? Ta mở lại Đệ Nhị Luật ra mà coi. Mở lại Đệ Nhị Luật ở chương 24, ở câu 1. Nếu một người đàn ông đã lấy vợ và đã ăn ở với nàng rồi, mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa, vì người ấy thấy nơi nàng có điều gì chướng, thì sẽ viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà. Đấy, rõ ràng là luật của Mô-sê. Mà đối với người Do Thái đó thì Mô-sê là trên hết thôi. Mô-sê dạy mà. Thành thử ra khi người ta chất vấn Chúa Giê-xu, đó là người ta dựa vào giáo huấn của Mô-sê, chứ không phải người ta tự đặt ra đâu. Thế bây giờ các anh chị để ý ở trong cái luật của Mô-sê. Tại làm sao không nói rằng nếu một người đàn bà đã lấy chồng và hai vợ chồng đã ăn ở với nhau rồi, mà sau đó bà ấy, mà ông chồng không đẹp lòng bà ấy nữa, mà bà ấy thấy nơi ông chồng có cái gì chướng, thì bà ấy sẽ viết cho ông chồng một cái chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi thẳng cổ. Như vậy thì nó mới công bằng chứ, đúng không? Đằng này hoàn toàn là khi một người chồng thì thấy bà ấy không còn đẹp mắt mình nữa, rồi có điều gì chướng, người phụ nữ hoàn toàn ở trong thế thụ động. Hoàn toàn ở trong thế thụ động. Một cái bản văn lề luật nó bộc lộ ra rất rõ cái nhìn về người phụ nữ hoàn toàn ở trong thế thụ động. Người phụ nữ chỉ như là một vật sở hữu của người đàn ông. Đến nỗi mà người ta đã tìm ra một cái bản kê khai tài sản ngày xưa của một người đàn ông Do Thái đó, thì đại khái là ông kê khai là ở trong nhà của ông ấy có một cái tủ này, một cái bàn này, hai cái giường này, một cái gác băng dê này, vợ này, một con dao này, hai cái nồi. Kê khai vậy là vợ ngang với cái nồi rồi. Vợ chỉ là một vật sở hữu, chứ không phải là một nhân vị, một con người được yêu thương, được tôn trọng. Nguyên chuyện đó thôi là ta đã thấy không ổn. Ta phân tích tiếp đó thì các anh chị thấy và sẽ hiểu là tại làm sao trong câu trả lời của Chúa Giê-xu đó, Ngài nói là vì các ông lòng chai dạ đá. Lòng chai dạ đá. Ta phân tích tiếp ở Đệ Nhị Luật chương 24 đó. Nếu một người đàn ông đã lấy vợ và đã ăn ở với nàng rồi, mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa, vì người ấy thấy nơi nàng có điều gì chướng. Điều gì chướng là cái gì? Hả? Khó quá. Trong một bản dịch của người Pháp đó, thì tôi thấy họ viết ở đây là quelque chose de repoussant. Có một cái gì đó đáng ruồng bỏ, đáng ruồng rẫy, đáng đẩy đi. Hỏi rằng cái gì để mà đáng ruồng bỏ? Luật viết như vậy, nhưng mà ăn thua cách giải thích lề luật. Cho nên Chúa Giê-xu mới bảo là các anh là lòng chai dạ đá. Thế có hai trường phái người ta giải thích. một trường phái gọi là chặt đi, và một trường phái rộng hơn. Cái trường phái mà bảo là chặt á, người ta giải thích rằng cái điều gì chướng, điều gì đáng ruồng bỏ ở đây, đó là khi vợ ngoại tình. Chắc nghĩa như vậy thì kể là cũng còn dễ chấp nhận, phải không? Còn cái trường phái mà cắt nghĩa rộng đó thì ông ấy nhiều lý do lắm. Ví dụ, chồng đi ra ngoài đường mà thấy vợ đứng nói chuyện với một anh thanh niên hoặc là một người đàn ông khác, về nhà thôi, chồng nghỉ luôn. Chồng mà thấy vợ về ăn nói đối xử với cha mẹ của mình không có lễ độ là thôi, bỏ luôn. Và người ta còn đi xa hơn nữa, tức là dựa vào cái câu này nè. Một người đàn ông đã lấy vợ và đã ăn ở với nàng rồi mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa. Đấy, bao giờ mà không thấy đẹp lòng nữa thì là đuổi đi thôi. Trời ơi, làm sao mà đẹp lòng mãi được. Thế thì các anh chị là những người sống đời hôn nhân này, các anh chị trả lời dùm đi, làm sao mà đẹp lòng mãi được. Cho nên nếu mà dựa vào cái câu này mà bảo rằng là Mô-xê dạy như thế thì không biết là một đời thì ông ấy lấy bao nhiêu bà cho đủ. Nhất là cái tâm lý tự nhiên của con người là gần chùa thì gọi bụt bằng anh, cái gì quen quá thì nó hóa nhạc. Vợ đẹp đến mấy, khéo đến mấy mà sống với nhau hàng ngày như vậy, năm này qua năm khác, làm sao mà đẹp lòng mãi được. Mà hoàn toàn là người phụ nữ phải chịu đựng cái chuyện đó nhé. Cái sự xét xử là đến từ người đàn ông, chứ người phụ nữ không có quyền xét xử lại. Đấy, chúng ta thử phân tích một vài điều như vậy đó thì mới hiểu tại làm sao Chúa Giê-xu bảo rằng vì các ông lòng trai dạ đá.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, phụng vụ giáo hội long trọng mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Đại Dạ, viện ngôn sứ cuối cùng của thời Cựu Ước, và cũng là ngôn sứ quan trọng của thời Tân Ước. Thánh Gioan Đại Dạ được sinh ra trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Kinh Thánh cho biết, bà Elizabeth là người cao tuổi, nhưng son sẻ vì chưa có con. Đây quả là nỗi nhục theo quan niệm Do Thái. Thế nhưng, Thiên Chúa đã dùng sự hiếm muộn của bà để làm vinh danh cho Thiên Chúa. Bà mang thai, và Gioan đã chào đời theo như lời Chúa hứa. Thánh Luca đã nói tới ngày sinh của Gioan với những dấu hiệu kỳ diệu. Nhiều người cũng được hỉ hoan ngày con trẻ chào đời. Hai ông bà Zacharia và Elizabeth là người công chính trước mặt Thiên Chúa, nhưng họ lại không có con. Vì bà Elizabeth là người hiếm hoi, cả hai đều đã cao niên. Bà sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.
Do chào đời đem đến niềm vui khôn tả cho gia đình Zacharia và mọi người. Từ đây, Thiên Chúa đã cất đi nỗi tủi nhục cho bà Elizabeth. Gioan là niềm vui, là mầm sống mới, phát tiết từ gốc cây đã bao năm cằn cọi. Gioan chào đời đem đến niềm hy vọng mới. Ông sẽ giới thiệu cho Israel thấy, trời non của gốc tổ Giê-xê là chính Đức Giê-xu. Thánh Gioan Tẩy Giả được mệnh danh là tiếng kêu trong hoang địa, vị tiền hô của đấng cứu thế. Ông đã xuất hiện bên bờ sông Giô-đan để rao giảng và làm phép rửa sám hối, kêu gọi dân chúng dọn đường cho Chúa đến, sửa đường cho Chúa đi. Thánh nhân đã hủy mình đi trong đời sống nhiệm nhặt. Ông mặc áo da thú, ăn châu chấu và mặc ong rừng. Khi Chúa Giê-xu khởi sự rao giảng tin mừng, Thánh Gioan đã khiêm tốn lui vào bóng tối để làm chứng cho Thiên Chúa là ánh sáng. Gioan, sứ giả nước trời, khởi công rao giảng mọi người ăn năn. Chính Ngài dùng nước Giô-đan đổ lên thanh tẩy Chúa ban ơn lành. Mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả là dịp để chúng ta suy nghĩ về ơn gọi của chính mình. Mỗi người chúng ta cũng được ủy thác cho sứ mệnh cao cả, là giới thiệu Thiên Chúa cho mọi người. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, là chúng ta được tham dự vào chức vụ tư tế, vương đế và ngôn sứ. Thánh Gioan đã dùng cả mạng sống mình để rao giảng chân lý và làm chứng cho sự thật. Chúng ta cũng được mời gọi trở nên nhân chứng tình thương của Thiên Chúa giữa một thế giới còn nhiều gian dối và nhiều bất công. Giữa một thế giới bài thiên tục hóa, người ta chối bỏ Thiên Chúa để chạy theo tiền bạc và danh vọng. Người Kitô càng được mời gọi để trở nên muối men ướt mặn cuộc đời. Giữa một thế giới đã phai nhạt niềm tin, Thiên Chúa dường như bị loại ra bên ngoài. Chúng ta được mời gọi trở về với chân lý, được mặc khải nơi giáo hội, để xác tín vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Con người là một trong các tạo vật nhỏ bé được Chúa dựng nên. Thế nhưng, con người lại mang giá trị tuyệt vời và đáng quý. Được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, con người được phú bẩm lý trí khôn ngoan để nhận biết Thiên Chúa. Đồng thời, Thiên Chúa cũng đặt trong con người một trái tim biết yêu thương, biết khao khát hướng về điều thiện. Thánh Công đồng Vaticano II đã khẳng định về giá trị cao quý của con người trong chiều kích cứu độ. Con người là con đường của giáo hội. Trong mầu nhiệm ấy, giáo hội tuyên xưng Thiên Chúa là Cha nhân từ, đã sai con một của người là Chúa Giê-xu, sinh xuống trần gian để cứu chuộc loài người. Gioan đã dâng cả mạng sống của mình để làm chứng cho Thiên Chúa. Ông sẵn sàng khiêm cung nhỏ bé để cho Chúa được lớn lên. Làm chứng cho Chúa là phải để cho Chúa tác động, chứ không phải khoe khoang thành tích của chính mình. Chúa không đòi chúng ta phải giỏi giang xuất chúng, nhưng cần chúng ta phải có lòng yêu mến, dám hy sinh mà không sợ thiệt thòi, dám cho đi mà không đòi đền đáp. Gioan đã khiêm tốn để cho Chúa được lớn lên, còn mình phải nhỏ bé lại. Ước gì những người theo Chúa không bị rơi vào cơn cám dỗ tìm vinh quang cho mình, mà phải làm cho danh Chúa được vinh quang. Lạy Thánh Gioan Tẩy Giả là vị ngôn sứ giới thiệu Thiên Chúa cho mọi người. Xin cho chúng con cũng biết nói về Chúa cho những ai đang khao khát tìm kiếm chân lý và hạnh phúc nước trời. Xin cho chúng con biết dùng đời sống của mình mà làm chứng về Chúa là đấng cứu độ trần gian. Amen.
Chúa mời gọi để tôi biết sống yêu thương. Chúa dẫn đường để tôi không lo lạc hướng. Ngài dạy tôi sống khiêm nhường. Ngài dạy tôi biết can trường. Bước theo mẫu gương của Thầy Chí Thánh hằng sáng. Ngài cần phải được lớn lên, còn tôi bé nhỏ đi thôi. Ngài cần phải được lớn lên, còn tôi bé. Tôi là đầy tớ vô dụng, chỉ là đầy tớ bất tài. Thập tự trên vai vững vàng bên Ngài. Ngài cần phải được lớn lên, còn tôi bé nhỏ đi thôi. Ngài cần phải được lớn lên, còn tôi bé.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên 1.625 phút, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.